Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
NVIDIA và chính phủ Việt Nam sẽ cùng nhau thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển AI và một trung tâm dữ liệu AI tại quốc gia Đông Nam Á này, theo một thỏa thuận được ký kết hôm 5 tháng 12. NVIDIA cũng cho biết họ đã mua lại công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe VinBrain, một đơn vị của tập đoàn Việt Nam Vingroup, nhưng không tiết lộ giá trị của thỏa thuận. Trong chuyến thăm Hà Nội một năm trước, Tổng Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang cho biết nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo này muốn mở rộng quan hệ đối tác với các công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam và hỗ trợ đất nước đào tạo nhân tài để phát triển AI và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Vào tháng 4, công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT cho biết họ có kế hoạch xây dựng một nhà máy trí tuệ nhân tạo trị giá 200 triệu đô la bằng cách sử dụng chip đồ họa và phần mềm của NVIDIA. Thỏa thuận giữa NVIDIA và chính phủ Việt Nam được ký kết hôm 5 tháng 12 tại Hà Nội với sự chứng kiến của ông Hoàng và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Họ không cung cấp thông tin chi tiết về tài chính liên quan đến hai trung tâm đã được lên kế hoạch. Ông Chính cho biết AI sẽ thúc đẩy tăng trưởng và Việt Nam cũng muốn sử dụng AI để phát triển năng lượng sạch. Chúng tôi muốn chinh phục không chỉ AI mà còn cả không gian và đại dương, ông Chính nói. Ông nói thêm rằng AI sẽ biến mặt trời, gió và sóng thành năng lượng sạch cho chúng tôi. Tờ VN Express cho biết ông Hoang nói sau lễ ký thỏa thuận với chính phủ Hà Nội hôm 5 tháng 12 rằng đây là ngày khai sinh của NVIDIA Việt Nam và khẳng định sẽ thúc đẩy ngành AI tại quốc gia Đông Nam Á. Trong khi đó, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gọi đây là sự kiện mang tính bước ngoặt lịch sử đối với Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI hàng đầu ở châu Á. Ghi nhận về hợp tác này, báo chính phủ nói rằng việc hình thành hai trung tâm sử dụng các công nghệ do NVIDIA cung cấp sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các công nghệ AI tiên tiến tại Việt Nam. Vẫn theo tờ báo của chính phủ Việt Nam, sự hỗ trợ của NVIDIA trong lĩnh vực AI sẽ giúp Việt Nam không chỉ đạt được mục tiêu phát triển trong ngành công nghệ cao nói chung, lĩnh vực AI nói riêng, mà còn góp phần thúc đẩy toàn bộ khu vực Đông Nam Á trở thành một điểm đến của đổi mới sáng tạo. Các báo trong nước đồng loạt đăng tải các hình ảnh của Thủ tướng Chính và nhà sáng lập NVIDIA uống bia ở phố Tả Hiện và đi dạo phố cổ Hà Nội sau khi dự lễ ký kết hợp tác thành lập hai trung tâm AI ở Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper hôm 5 tháng 12 công bố gói hỗ trợ mới trị giá 12,5 triệu đô la cho Việt Nam nhằm tăng cường thực thi pháp luật trên biển và chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, còn gọi là IUU. Ông Knapper công bố khi gặp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Phùng Đức Tiến tại Trung tâm Huấn luyện Chi cục Kiểm ngư vùng 5 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, truyền thông Việt Nam loan tin. Được thực hiện bởi Cục Chống Ma túy Quốc tế và Thực thi Pháp luật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, gói hỗ trợ này sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng thực thi luật hàng hải và chống đánh bắt cá bất hợp pháp, trong đó một phần sẽ hỗ trợ cho kiểm ngư Việt Nam để mua xuồng nhỏ, tập huấn nâng cao năng lực và xây dựng các mô hình hỗ trợ huấn luyện đào tạo về thực thi pháp luật trên biển và chống khai thác IUU. Trang VN Express dẫn thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho hay, gói viện trợ cũng là minh chứng cho thấy hai chính phủ đang hợp tác cùng giải quyết những thách thức chung của khu vực và toàn cầu. Các nước láng giềng và các đối tác thương mại của Việt Nam trong nhiều năm qua đã kêu gọi Việt Nam có những hành động mạnh mẽ hơn chống lại các hoạt động đánh bắt trái phép, bao gồm cả các tàu Việt Nam trong vùng biển của các nước láng giềng. Liên hiệp châu Âu từ lâu đã đe dọa cấm nhập khẩu cá từ Việt Nam nếu không đạt được tiến bộ cụ thể nào trong việc ngăn chặn đánh bắt trái phép. Điều đó đã làm giảm đáng kể xuất khẩu cá của Việt Nam sang EU, một trong những thị trường lớn của nước này, theo hãng tin Reuters. Mặt khác, Việt Nam thường xuyên có mâu thuẫn với Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông, với các cuộc đụng độ liên quan đến tàu tuần duyên, ngư dân và các tàu thực thi pháp luật khác của cả hai bên, vẫn theo Reuters. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong thông cáo, Hoa Kỳ ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, cũng như một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập và kiên cường. Vào hồi năm 2022, cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng Mỹ thông báo đã hỗ trợ xây dựng 4 cơ sở huấn luyện và bảo dưỡng cho 4 vùng cảnh sát biển Việt Nam, chuyển giao tổng cộng 24 xuồng tuần tra cao tốc MetroSat và 2 tàu tuần tra lớp Hamilton.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã rút đơn kiện chống lại ông Gerard Richard Williams đệ tam vì một vụ tai nạn mà nam ca sĩ này nói đã khiến mình bị cắt ngón chân. Sau khi ngồi xuống đối thoại cùng nhau và tuyên bố sẽ không đâm đơn kiện lại người được cho là bạn thân, Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện ông Williams, chồng của ca sĩ Bích Tuyền, lên một tòa án ở California hôm 31 tháng 10 để đòi bồi thường cho vụ tai nạn liên quan đến buổi biểu diễn tại tư gia của ông Williams ở Newport Coast. Trong đơn kiện, Đàm Vĩnh Hưng cáo buộc ông Williams tắc trách trong việc đảm bảo an toàn cho khách mời tới sự kiện nơi nam ca sĩ này bị một tấm bê tông của đài phun nước đổ xuống rơi vào chân khiến anh phải nhập viện vì thương nặng. Sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, Hưng và ông Gerard Williams đã cùng ngồi xuống đối thoại cùng nhau và đi tới quyết định là rút đơn kiện. Nam ca sĩ Việt viết trong một đăng tải trên trang Facebook hôm 4 tháng 12 với tiêu đề phát ngôn chính thức của Đàm Vĩnh Hưng về vụ kiện với ông Gerard Williams. Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã đưa ra quyết định này sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo và đây là quyết định phù hợp nhất để mang lại sự nhẹ nhàng cho cả đôi bên. Nam ca sĩ được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Bolero của Việt Nam nói rằng anh đã phải chịu tổn thương quá lớn dẫn đến nhiều sự lo lắng, thêm nhiều vấn đề tiêu cực bủa vây. Trước đó, vào ngày 29 tháng 11, Đàm Vĩnh Hưng đưa ra một lễ thư trong đó bày tỏ sự bất bình của mình với ý thức và văn hóa sử dụng mạng xã hội mà nam ca sĩ này cho là vô cùng đáng sợ vì sự hỗn hào cũng như sự nhẫn tâm cay nghiệt và độc địa. Đàm Vĩnh Hưng không trực tiếp đề cập đến vụ kiện ông Williams, nhưng nói rằng việc cá nhân của mình đã bị tung hê và cả xã hội biết rồi, nhất là người Việt Nam trên toàn thế giới. Trước khi Đàm Vĩnh Hưng thông báo về việc rút đơn kiện, ca sĩ Bích Tuyền cho biết khi trả lời phỏng vấn của Thanh Niên rằng Đàm Vĩnh Hưng đã đòi bồi thường một số tiền lớn trước khi khởi kiện. Phía Đàm Vĩnh Hưng có hỏi anh Gerard Williams cho 15 triệu đô la thì sẽ không thưa kiện, nhưng Gerard Williams thấy lời thỉnh cầu thật vô lý vì tai nạn xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của chúng tôi. Ca sĩ Bích Tuyền nói với Thanh Niên như vậy. Mô tả về vụ tai nạn tại nhà riêng xảy ra ngày 19 tháng 2 năm nay theo như đơn kiện, Bích Tuyền cho biết Đàm Vĩnh Hưng được các ca sĩ đồng nghiệp khuyến khích nên đã nhảy lên chiếc mâm waterfall của bồn phun nước để biểu diễn, nhưng bất ngờ một phần bồn phun nước bị vỡ, rơi xuống các chân Đàm Vĩnh Hưng và khiến chảy máu rất nhiều. Bích Tuyền nói rằng vợ chồng cô đã nhanh chóng đưa Đàm Vĩnh Hưng đến bệnh viện cấp cứu và chuyện xảy ra như mọi người có thể thấy. Một video lan truyền trên mạng xã hội trong vài tuần qua mà VOA không thể độc lập kiểm chứng cho thấy hình ảnh của bữa tiệc âm nhạc tại tư gia vợ chồng Williams Bích Tuyền. Trong đó Đàm Vĩnh Hưng được những người xung quanh khích lệ ngồi lên tấm waterfall của đài phun nước và ngay lập tức tấm bê tông này rơi xuống chân làm nam ca sĩ ngã, rồi được mọi người dìu ra khỏi bồn nước, tương tự như mô tả của Bích Tuyền với Thanh Niên. Trong đơn kiện, Đàm Vĩnh Hưng đòi ông Williams bồi thường thiệt hại về chi phí y tế và mất thu nhập từ việc không có khả năng thực hiện các show diễn, cũng như tổn thương tinh thần do tai nạn này gây ra. Nói với Thanh Niên, Bích Tuyền cho biết cô cảm thấy rất là buồn về vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng người tổn thương nhiều nhất là anh Gerard Williams, bởi vì Gerard rất yêu quý Đàm Vĩnh Hưng và xem Đàm Vĩnh Hưng như người anh em trong gia đình. Trong phát ngôn chính thức về việc rút đơn kiện hôm 4 tháng 12, Đàm Vĩnh Hưng cho biết sự nóng giận đã luôn làm cho con người ta có những quyết định không chính xác và nó hoàn toàn trái ngược với con người thật của mình. Hưng đã có những quyết định chưa phù hợp khiến tình hình càng thêm phức tạp và dễ bị xuyên tạc. Mong mọi người sẽ có cái nhìn rộng lượng và thử một lần đặt mình vào trường hợp và vị trí của Hưng để cảm thông, thấu hiểu thay vì lên án mà bỏ qua cho sự cố không vui vẻ này. Nam ca sĩ viết trên trang fanpage có 6,5 triệu người theo dõi. Bích Tuyền xác nhận với báo Lao động hôm 4 tháng 12 rằng Đàm Vĩnh Hưng đã rút đơn kiện chồng mình hôm 2 tháng 12. Chia sẻ với tờ báo này, nữ ca sĩ Việt giờ đây đang sinh sống ở Mỹ nói rằng Đàm Vĩnh Hưng đã đòi bồi thường tăng từ 15 triệu đô lên 20 triệu đô trước khi rút đơn kiện. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới ông Williams trước quyết định rút đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng. Báo Lao động cho biết ông Williams lần đầu lên tiếng về vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng hôm 4 tháng 12, trong đó người đang là CEO và chủ tịch công ty công nghệ Nuvia thuộc tập đoàn Qualcomm, nói rằng sau vụ kiện ông hy vọng một ngày nào đó có thể ngồi lại nói chuyện với Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng theo Lao động, ông Williams cho biết ông đã đâm đơn kiện ngược lại Đàm Vĩnh Hưng với yêu cầu bồi thường $1 vì muốn phơi bày sự thật, đòi lại danh dự cho bản thân lẫn gia đình và yêu cầu một lời xin lỗi chứ không phải muốn đòi tiền bạc. Không rõ ông Williams gửi đơn kiện trước hay sau khi Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện, VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Đàm Vĩnh Hưng trước thông tin ông Williams kiện ngược lại nam ca sĩ này. Trong một cuộc trò chuyện trên kênh Dũng Teller TV, Bích Tuyền phủ nhận các thông tin cho rằng chồng cô và Đàm Vĩnh Hưng kiện nhau để thu hút sự chú ý hay cùng thông qua vụ kiện để lấy tiền bảo hiểm. Đàm Vĩnh Hưng hiện đang bị chính quyền Việt Nam cấm các hoạt động biểu diễn trong nước trong 9 tháng từ hồi tháng 7 vì đã đeo huy hiệu không phù hợp khi biểu diễn trước đó 2 tháng. Theo những đăng tải trên trang cá nhân, nam ca sĩ hiện đang có mặt tại Mỹ trong một tour lưu diễn ở một số tiểu bang dịp các ngày lễ cuối năm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.